的莫来忘罪，暗杂的盲条暗昧，该流泪多光空山，生泪疼痛满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời biển thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 30 tháng 9 của năm 2023. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à. Ngày hôm nay trăng tròn, chú ơi, chú có khỏe không?
Tôi khỏe lắm, nhưng mà tôi nghĩ khác vì cái tuổi tôi qua cái tuổi trăng tròn rồi. Mới hôm nào, ngày hôm qua, chúng ta chào đón quý khán thính giả trong và ngoài nước tuần lễ đầu tiên của tháng 9. Và hôm nay chúng ta cũng chào đón quý khán thính giả trong và ngoài nước tuần lễ cuối cùng của tháng 9, thưa cô. Thời gian đi mãi biết bao giờ về, nhưng vòng tuần hoàn của tự nhiên, của thiên nhiên thật là kỳ diệu. Mùa thu đến và tháng 10 đến. Mùa thu và tháng 10 là khoảng thời gian để con người ta suy nghĩ, cũng là khoảng thời gian để dễ dàng gợi lên những ký ức đáng nhớ trong lòng. Khi chúng ta nghĩ đến ngày hôm qua, có thể mang lại cho chúng ta những cảm xúc bâng khuâng, thưa cô Nam Phương. Tháng 10 buồn vui lẫn lộn, sự êm dịu hỗn loạn rung chuyển của lá cây đổi màu. Khoảng rừng hoàn hảo giữa những nỗi khốn khổ dồn dập của mùa hè và ngày mai mùa đông. Tháng 10, tôi xa quê hương hơn một nửa vòng trái đất, không còn được nghe con ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Nhưng vẫn nghe được tiếng những người bạn thân mến ngao ngán nhìn những công việc của mình làm ngày hôm nay. Và với tâm tình đó, tôi xin được gửi lời chào đến một người bạn rất là thân quý của tôi. Xin gửi lời chào đến thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Nếu thầy giáo Đỗ Việt Khoa, thầy nghe được tôi ạ?
Vâng ạ, tôi đang nghe ạ. Vâng, xin chào các thầy khán giả, xin chào các bạn.
Thưa thầy ở Hà Nội, thầy ở Sài Gòn, thầy ở đâu thưa thầy?
Tôi ở Hà Nội ạ. Tôi là giáo viên trường Trung học Phổ thông Thường Tín, Hà Nội.
Thầy, thời tiết Hà Nội hoa sữa còn nở không? Mùa thu Hà Nội thế nào thưa thầy?
Vâng, hoa sữa thường nở vào với mùa thu. Nhưng mà bây giờ không biết nó lai tạo thế nào, chứ nó lạc giống thế nào, chứ nó nở quanh năm ấy. Mùi hắc, xa xa thơm thong thoảng, nhưng ở gần thì rất là hắc.
Có những người còn làm chủ tịch thành phố Hà Nội hay gì, bí thư thành phố Hà Nội đó. Có những lúc tôi được nghe người ta chặt hết cây Hà Nội, và vì như vậy mỗi lần mưa như vậy, tôi không biết là Mỹ Đình ở chỗ nào, nhưng mà có cái bài nhạc có tiền Mỹ Đình nghe vui đấy, như một hồ nước vậy. Mấy hôm nay có mưa dữ không thầy Việt Khoa?
Dạ vâng, câu này em chưa nghe rõ.
Xin hỏi là thời tiết mưa gió mấy hôm nay mùa thu nghe Hà Nội mưa ngập lụt dữ lắm phải không?
Thời tiết ạ.
Dạ vâng.
Hôm nay đã nắng hửng lên và hơi oi một chút thôi. Hôm trước hôm qua kiên kìa toàn bộ Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc miền Nam nó mưa gầm về, mưa rất to kéo dài vài ngày. Và hôm nay thì miền Bắc đã giảm mưa và thời tiết nó bắt đầu hơi ẩm ẩm độ ẩm tăng cao trở lại. Giờ này nhiệt độ khoảng 30-32 độ.
Tôi có những thầy giáo mời đến chương trình từ cánh đồng ấy này, tôi rất là quý mến. Đúng ra thì có nhiều người thầy bậc thầy lắm. Luật sư Trần Lâm chánh án tòa án ngày hôm qua, tiến sĩ Trần Nhân là phó của công ty hay là bộ thủy lợi, một người rất là tốt đối với những anh em tù nhân quân đội bằng cái tuổi tôi ngày hôm qua. Ông đã cứu rất nhiều người sống trong cái lúc mà phải đi tù. Tất cả là những người thầy cả. Một người thầy nữa tôi rất là quý mến, thầy Đỗ Việt Khoa, có nghe thầy Phạm Toàn không? Có nghe thầy Phạm Toàn không?
Tôi cũng có theo dõi một số trường hợp như thế. Và cũng mới biết là một số trường hợp là vừa rồi bị công an Việt Nam khởi tố hoặc là kết án, tòa án kết án.
Tôi muốn nhắc đến công việc của thầy trước đã, thưa thầy Đỗ Việt Khoa. Nếu nhìn ngược lại, tôi không nhớ là bao nhiêu lâu, tôi cũng đã là người bạn rất là thân quý với thầy lâu lắm rồi. Nếu nhìn ngược lại những việc làm thầy làm cách đây một thời gian về việc đưa ra ánh sáng những cái sai lầm của ngành giáo dục tại nói riêng đi ở Hà Nội, nếu làm ngược lại thầy có làm như vậy không, hay là thầy bỏ mũ thầy không làm nữa, thưa thầy Việt Khoa?
Sau vụ tôi tố cáo tiêu cực thi cử của ngành giáo dục Việt Nam năm 2006 thì Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tây đã cử về chúng tôi một tay hiệu trưởng, có thể nói là đây là một tay côn đồ lưu manh chưa từng có trong ngành giáo dục. Hắn mắc rất nhiều tội ác đối với phụ huynh học sinh và trường dân tộc của tôi và đối với tôi. Thì tôi cũng vất vả đấu tranh với hắn kéo dài đến vài năm liền, nhưng mà cuộc đấu tranh đấy tố cáo hắn nó hoàn toàn là vô vọng, và nguyên nhân là do cái sự bao bọc bảo kê của các lãnh đạo sở, một cụ thể nhóm của ông giám đốc sở Nguyễn Hữu Độ. Sau này ông Độ lên làm thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cũng mới năm ngoái, năm kia ông Độ cũng đã bị Trung ương kết luận là buông lỏng quản lý để mặc cấp dưới làm sai. Đấy là bản chất, là tính cách của ông Độ, Trung ương kết luận không sai. Thế thì lúc ấy tôi tố cáo thì ông Độ cũng như bác sắc quản lý, ông ấy bao che không xử lý tay hiệu trưởng này. Nhưng là hắn quan hệ nhất chính này, có hai con ngoài ra thú này, loạn thu này, nhậu nhạt rượu chè trong giờ này, chửi bới đe dọa khủng bố giáo viên chúng tôi này, dọa là tiêu diệt chúng tôi trong giờ này, rồi lừa đảo phụ huynh học sinh, rồi thu tiền trái phép trong trường học, gọi là loạn thu với số tiền rất là lớn, có lẽ là lớn nhất trong địa bàn tỉnh Hà Tây cũ của tôi lúc đó. Thế thì thanh tra sở thì cũng một nhóm của ông ấy cả đều là nhóm người Hà Tây cũ, cũng bao che cả, cho nên không sao xử lý được. Cho đến nay thì chúng ta đã thấy là cả một cái ngành giáo dục của Việt Nam đã bùng nổ cái tệ nạn lạm thu mà từ 15 năm trước tôi đã tố cáo nhưng mà không chấm dứt được. Thế thì sau khi bị hắn bao che, hiệu trưởng này bao che và hắn trù dập, hắn thuê xã hội đen đánh tôi, rồi trù dập tôi nhiều năm không lương lương cho tôi, thì tôi hắn cô lập rồi hắn giở đủ trò xấu đó cho tôi, thì tôi quyết định làm đơn xin thôi việc. Tôi gửi lên Sở Giáo dục rồi Ủy ban tỉnh và sẽ công bố trên báo chí, nhưng mà ngành giáo dục họ cũng không giải quyết cho tôi thôi việc. Đồng thời sau đơn thôi việc thì tôi gửi đơn tố cáo giám đốc sở Nguyễn Hữu Độ và ban thanh tra Sở Giáo dục. Thì ông Độ cũng cho người xuống đàm phán xin tôi rút đơn, hứa là sẽ xử lý cái hiệu trưởng này. nhưng rồi tôi cũng cứ đợi ông ấy xử lý, nhưng chả ông chả xử lý gì cả. Thế rồi ông ấy đùng một cái, ông ấy dùng một cái biện pháp đó là cắt lương của tôi khỏi trường Vân Đảo, bắt cái trường trung học phổ thông Thường Tín trả lương của tôi, cũng nghĩa là cưỡng ép tôi sẽ chuyển sang trường khác để vô hiệu hóa cuộc đấu tranh của tôi. Về sau anh hiệu trưởng trường Thường Tín cũng đích thân mời tôi về công tác, rồi về đó rồi tôi cũng không thể đấu tranh được những sai phạm ở trường Vân Đảo nữa. Thế đấy, từ đó đến nay thì tôi cũng tiếp tục dạy trường Thường Tín. Trung học phổ thông Thường Tín thì nó là trường trong sạch, không có vấn nạn tệ nạn như cái trường Vân Đảo, cho nên tôi cũng yên ổn ở đó công tác. Thế nhưng tôi cũng theo dõi những vấn đề của ngành giáo dục ngay từ thời điểm ấy, vẫn tiếp tục giám sát cuộc vận động hay không, thì thấy tiêu cực thi cử nó vẫn còn, thậm chí ở nhiều nơi nó tinh vi hơn, nó cũng công khai trắng trợn nhưng nó cũng tinh vi hơn trước. Cụ thể là rất nhiều trường ở Bắc Giang, thì tôi quyết định năm 2012 tôi lại phối hợp với thầy giáo và một thầy giáo và một số học sinh ở trên đó quay clip thi cử tại trường dân lập, trung học phổ thông dân lập Đồi Ngô thuộc tỉnh Bắc Giang. Và clip này thì do phương tiện thiết bị bây giờ cái độ phân giải nó cao hơn cho nên nó rất là rõ nét, và cả nước đều có thể xem được trên mạng YouTube cái tiêu cực thi cử ở Đồi Ngô Bắc Giang đó rất là nét, rất là rõ. Tỉnh Bắc Giang lúc ấy họ cũng thừa nhận sai phạm ngay và họ cũng cách chức được phê duyệt một số người liên quan, nhưng mà cách xử lý cũng không rốt ráo, không có đầu có đũa, không đủ sức răn đe để chấm dứt tệ nạn, cho nên các tỉnh miền núi tôi có thể nói là tiêu cực thi cử vẫn dài dẳng, khó chấm dứt vô cùng luôn. Cho đến năm 2014 thì tôi về được rất nhiều thầy cô nói là tỉnh Hòa Bình cũng tệ nạn rất là nặng, thì tôi cũng bắt đầu thu thập tài liệu thì cũng đã thấy rõ ở cái trường Nam Ninh Sơn Hòa Bình, thì tôi cũng đã đưa cái vụ việc trường Nam Ninh Sơn tổ chức thì thu tiền học sinh để photo giải bài, và họ rất là kín đáo, họ làm ngơ cho học sinh làm bài, chỉ quay cóp tự do. Thì lúc đó tỉnh Hòa Bình xử lý trường Nam Ninh Sơn cũng lấy lệ thôi. Ai ngờ là 4 năm sau đến 2018 thì tỉnh Hòa Bình, tỉnh Sơn La và tôi cho rằng còn nhiều tỉnh thành khác đã có một sự gian lận trắng trợn hơn nhiều những gì mà chúng tôi đã phản ánh. Lần này là họ sửa thẳng các điểm thi ở trong cái dữ liệu đĩa CD mà phải gửi về Bộ Giáo dục. Có những em học sinh chỉ 4 điểm thôi, họ sửa lên thành 29, 30 điểm, thành thủ khoa đứng đầu cả nước luôn. Có những em thì 14 điểm lên thành 29 điểm. Và sự việc không phải được Bộ Giáo dục Đào tạo phát hiện, mà lại được một số giáo viên, được một giáo viên trên mạng ta phân tích, cho nên thấy. Mà người ta công bố đến nửa năm sau Bộ Giáo dục Đào tạo mới tục tác bụng vào việc. Và đến mãi sau khi công an vào cuộc thì hơn năm sau mới phát hiện ra là cái sai phạm động trời, họ trực tiếp sửa điểm, sửa bài cho học sinh với cái mức độ là trắng trợn kinh hoàng. Thì vụ việc ấy người ta cũng khởi tố ban lãnh đạo của tỉnh Hòa Bình và tỉnh Sơn La và cũng kết án tù một số trường hợp. Dù sao thì cái cuộc vận động hay không, cái phong trào mà chấm dứt lệnh thi cử nó cũng có những tác dụng nhất định ở một số địa phương, là coi thi cũng rất là nghiêm túc. Sau này thì khá nghiêm túc, ví dụ như là gần đây tôi đi coi thi trong những năm gần đây ạ, thì công tác coi thi khá chặt chẽ và nghiêm túc, và chắc chắn không còn tình trạng giải bài tập thể nữa. Tuy nhiên thì cũng nằm một cái chuyện môn thuở là học sinh ở Việt Nam thì thi cử nó vẫn có pop ngang dọc với nhau, và tùy người ra đề trong cái kỳ thi quốc gia này nè, họ cũng ra đề theo những cái hướng rất là nhẹ, cho nên là từ chỗ tỷ lệ thi tốt nghiệp thấp trước kia thì bây giờ là các địa phương lại quay về đỗ tốt nghiệp 98-99% hết cả rồi. nói chung thì các tệ nạn khác bây giờ nó lại bắt đầu bùng nổ. Thay giờ là chuyện tiêu cực thi cử không còn là nặng nề quá nữa, nhưng người ta cũng không đặt hết niềm tin vào đó, thì các tệ nạn khác bây giờ nó bùng nổ. Bùng nổ đầu tiên ở ngành giáo dục phải nói là nó có gốc rễ từ 10 năm 20 năm trước, đó là tệ nạn lạm thu. Bây giờ người các hiệu trưởng các trường là bắt học sinh đóng những khoản tiền vô lý mà trong cái lệnh cấm của Bộ Giáo dục, thông tư 55/2018 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì rất rõ là cấm các khoản thu như là đóng góp xây dựng nhà trường, mua sắm trang thiết bị nhà trường, cấm thu tiền trong xe, tiền bảo vệ. Thế nhưng các trường nó vẫn cứ thu với số tiền rất là lớn. Vừa rồi có những trường thu hàng chục triệu đồng của học sinh, bị dư luận, bị phụ huynh học sinh, bị báo chí dư luận tranh phui, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại. Năm nay bị báo chí dư luận tranh phui phát hiện được, lãnh đạo địa phương cũng chỉ xử lý qua quyết bằng cách yêu cầu nhà trường dừng thu này, trả lại này, nhắc nhở khiển trách những người vi phạm này, xong năm sau nó lại tái phạm. Trong khi bản chất của việc lạm thu trong ngành giáo dục là gì? Đó là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm hiến pháp rất rõ. Vi phạm là cái tội là lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tiền bạc của nhân dân, hoàn toàn có thể khởi tố được, nhưng Việt Nam chưa từng khởi tố vụ nào, cho nên là nó không có sự răn đe. Tôi cho rằng cái tình trạng này, nghiêm trọng này sẽ còn tiếp diễn nếu như việc xử lý qua loa hiện nay vẫn còn. Muốn nó chấm dứt được thì đòi hỏi phải cái sự quyết liệt của người đứng đầu chính quyền. Đầu tiên là Thủ tướng Chính phủ hoặc Tổng Bí thư, rồi đến Bộ trưởng Giáo dục, rồi đến lãnh đạo các tỉnh, các huyện, các sở giáo dục, các phòng giáo dục phải kiên quyết thực hiện một cái lệnh nó mạnh dạn khởi tố đối với những vụ thu tiền trái phép của nhân dân như thế thì nó mới hết được. Chưa bao giờ mà một cái ngành giáo dục mà vừa mới vào lớp 1, không bao giờ vào lớp 1 thôi mà một cái học sinh, mỗi học sinh lớp 1 đã phải bắt phải phụ huynh phải đóng mỗi cháu 10 triệu đồng. Bảo rằng để cô sửa một cái phòng học, một phòng học là phòng học kiên cố, nhà cao tầng, cô sửa cái gì, thay cái nền gạch gạch hoa vẫn còn rất tốt, cô thay nền gạch lát mới rồi sơn mới có thể thôi, nhưng mà khai báo lên thành 225 triệu đồng, tức là con số cực kỳ khổng lồ, nó gấp cả chục lần cái mức chi. Thế thì báo chí làm ầm ĩ lên, trường đó là trường tiểu học Hồng Hà ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Báo chí làm mạnh lên thì ngành giáo dục về quận này cũng gấp gáp về từ tối hôm kia, nó đã triệu tập phụ huynh học sinh để trả lại số tiền khẩn cấp, thay vì phải khởi tố thì tố ngay vụ án. Ngoài việc trả lại tiền thì cái hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn đã được thực hiện xong, thắng đã phải khởi tố, bắt ra một số đối tượng để làm gương cho cả nước, thì họ không làm như vậy mà nó không ăn chơi gì cả. Rồi các địa phương như là ở Thanh Trì, trung học cơ sở Thanh Trì, tứ hiệp Thanh Trì, Hà Nội đây này, cũng thế, cũng bị lên báo là lạm thu. Rồi các nơi nó thường là bắt chước nhau rất là nhiều. Hay là cái cách đây khoảng 2 tuần chúng tôi cũng đưa lên Facebook của tôi, mạng xã hội của tôi, về cái chuyện lạm thu ở trường Thanh Miện Hải Dương, hay là chuyện một cái trường trung học phổ thông ở Thái Thụy, Thái Bình, đều trong tình trạng bịa đặt các cái khoản chi ra thu với số tiền rất khổng lồ, trong khi chính phủ cũng đã có những cái chủ trương từ xưa nay thu học phí rất thấp, mức thu học phí mức sinh mỗi năm rất là thấp, nhưng mà người ta thu cho phép, địa phương nó thu cho phép nên rất là chục lần con số đó. tình trạng này rất nặng, cho nên là tôi phải nói là cái nhức nhối cái căn bệnh nên làm băng hoại cái đạo đức nhà giáo, đang băng hoại cái trường học, để lại cái tiếng xấu vô cùng cho phụ huynh học sinh, rất nhiều cho các em học sinh khi mà các em mới bước vào ngành giáo dục.
Thưa thầy Đỗ Việt Khoa, trong vòng 15 phút tôi để thầy tâm tình về tất cả những điều gì xảy ra đối với nền giáo dục ở Việt Nam. Thầy theo dõi, thầy cũng biết bao nhiêu chuyện, không phải ngành giáo dục không đâu, nhưng mà tôi sẽ đề cập đến chuyện sau. Trước hết tôi thưa với thầy như thế này này. Có rất nhiều thầy cô giáo nổi tiếng ở Hà Đông, Hà Tây, Hà Nội đang theo dõi chương trình trực tiếp của tôi với thầy ngày hôm nay đấy. Nếu nói là thầy có cô đơn không? Thầy có cô đơn đấy. Nếu nói thầy có không cô đơn không? Thầy không cô đơn đâu. Tôi đã làm việc với thầy, tôi đã biết thầy từ 10, 12 năm nay, suốt cả một thời gian ám ảnh đối với thầy và gia đình. Vẫn thường xuyên tôi vẫn nghe những người bạn của tôi nói gia đình thầy bị ném đá, bị đe dọa, bị chửi bới, bị miệt thị, bị dọa giết. Tất cả những trường hợp như vậy đối với một người thầy giáo có trình độ, có tư cách, có lòng, nó vẫn còn xảy ra những cái trường hợp như tôi vừa mới nhắc đến, đe dọa giết, đánh đập, thưa thầy Đỗ Việt Khoa, đối với thầy và gia đình, trường hợp đó vẫn còn phải không ạ?
Vâng, tôi còn nguyên băng ghi âm ghi lời tên hiệu trưởng Lê Xuân Trung đe dọa tiêu diệt, giết chúng tôi nhiều lần chứ không phải một lần, ở nhiều cuộc họp ở chỗ đông người Hà Nội, chứ không phải hắn chỉ đe dọa riêng. Tay này là cực kỳ táo tợn, dám công khai đe dọa công bố giáo viên như thế. Hắn cô lập, bao vây trụ lập chúng tôi rất là nhiều, nhưng mà trên cả nước thì cũng không hẳn là một mình hắn trắng trợn như thế được Hà Nội bao che, nhưng các địa phương khác cũng vậy. Tôi thấy rất nhiều nơi có thể cô giáo tố cáo hiệu trưởng nhà trường làm sai, tham nhũng, lừa đảo học sinh, thì các thầy cô đều bị xử dập. Mà cái trò này nó diễn ra nhiều năm rồi, nó thành một cái thói xấu, thành một cái tập, một cái hệ thống được. Đó là các cấp quản lý không xử lý cái người có quyền lực bao che cho họ, để cho những người đấu tranh ấy họ chịu thiệt thòi ấm ức. Đã có những trường hợp phải tự tử chết, có những trường hợp người ta phải phát hoảng lên, người ta điên, người ta phân kinh lên. Đấy là một cái điều phải nói rằng là rất tồi tệ trong ngành giáo dục. Hiệu trưởng các trường giống như những ông vua con, vì thể chế quy định cho họ vừa là hiệu trưởng vừa là bí thư chi bộ. Cho nên có những hiệu trưởng ở trường, các trường ấy là cực kỳ lộng hành, ngang ngược, thách thức pháp luật, đe dọa khủng bố giáo viên công khai, không sợ trời, sợ không sợ đất. Chúng tôi xử lý khá nhiều vụ việc, tôi tố cáo khá nhiều, thì cũng rất ít vụ trong đó được giải quyết. Nhiều cái vụ như tên hiệu trưởng Lê Xuân Trung ở trong văn bản của tôi nó không được giải quyết. Nhưng mà một số nơi khác thì để được giải quyết, thì chúng tôi cũng mất thầy cô giáo, cũng sức đầu mẻ trán, hết sức vất vả, phải có sự nhiệt tình rất lớn của các anh em phóng viên báo chí mới xử lý được. Đấy. Thì đấy là một điều là rất đáng tiếc. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn phải xác định là các thầy cô đấu tranh, và phải xác định là lượng sức mà đấu tranh. Vì là cái xấu cái ác thì nó nhiều thủ đoạn, nó có nhiều quyền lực, mà mình thì cô đơn, mình bị cô lập, mà mình cũng chẳng có vũ khí gì trong tay cả, cho nên là mình thua là hiển nhiên. Và tuy nhiên nếu mình thắng được thì đất nước mình, địa phương mình, ngành giáo dục của mình ở nơi đó nó sẽ trong sạch hơn, cái xấu cái ác nó bị chứng trị. Thế còn nếu mình thua thì cái xấu cái ác ấy nó ca, cái khúc ca khải hoàn thì mình cũng chịu chết.
Thưa thầy, tôi cách đây 2-3 ngày tôi nhận được một cái text của một thầy giáo rất rất là nổi tiếng ở Hà Đông, một thầy nữa trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày xưa cũng rất là nổi tiếng ở Hà Nội, nói với tôi là Nghệ sĩ Phan Đình Minh đã đề cập nhiều đến những sinh hoạt trong nước. Xin đừng quên ngành giáo dục ở trong nước của chúng tôi. Thầy trong phần đầu thầy có nói vấn đề lạm thu đầu hầu hết là những nơi ở ngoài miền Bắc của thầy, ở Hà Nội, ở Hòa Bình, ở Sơn La. Nhưng mà mới ngày hôm qua hôm kia tôi nhận được cái tin nữa là ở trong Sài Gòn, trong thành phố Hồ Chí Minh gì đó có một trường nó lạm phát cả tới mấy trăm triệu, có cả hàng tỷ tiền Việt Nam. Điều đó có đúng không thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng, đúng rồi, đó là cái trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh vừa mới vào trường đã bị cô chủ nhiệm thông báo thu mỗi giáo 10 triệu đồng bằng 2 tháng lương của người công nhân lao động. Rồi cô tự ý chi trong vòng có vài ngày, cô đã chi hết 260 triệu đồng, hơn 260 triệu đồng rồi. Rất may là một ít phụ huynh học sinh đã chụp lại tin nhắn Zalo mà cô này cô ấy đăng. Cô ấy nhắn phụ huynh rằng chốt lại rằng phụ huynh không nên thắc mắc về vấn đề tiền bạc, hãy để yên để cô còn được yên tâm công tác, còn tiếp tục dạy dỗ các cháu lên người. Vâng, thu tiền tấm như thế rồi dạy dỗ các cháu lên người, một những cái giọng điệu luôn là lối trá nghịch dân, đã nói là có thủ đoạn. Và lúc đầu bà hiệu trưởng trường này còn né tránh, tôi không trả lời báo chí. Khi mà tất cả các báo vào cuộc, dư luận phản ứng dữ dội, địa phương lãnh đạo quận Bình Thạnh họ can thiệp, bây giờ mới chịu thừa nhận, mới chịu chấm dứt. Và sau cuộc họp với địa phương, bây giờ mới vội vàng mời phụ huynh đến để trả lại tiền. Có nhiều chuyện lắm cơ, ngoài chuyện thu tiền trái phép tham nhũng thì ngành giáo dục chúng tôi cũng nhiều chuyện lắm. chuyện bạo lực học đường thì nó là chuyện muôn thuở, từ tay ta tàu ở đâu cũng có cả. Thế nhưng cái cách giải quyết ở Việt Nam cũng rất là kém hiệu quả. Kỳ lạ nhất, bạo lực học đường diễn ra khoảng 10 năm nay là phổ biến nhất là tình trạng nữ sinh đánh nhau với nữ sinh xong quay clip lên mạng. Ít thấy nam sinh đánh nhau quay clip lên mạng. Mẹ thấy cái nữ sinh đánh nhau túm tóc giật áo cởi đồ lột sạch đồ nhau rồi quay clip tung lên mạng. Nhưng trong khi đó công an cán bộ địa phương rồi thầy cô nhà trường xử lý cứ nói là răn đe mà rồi tạo các cho điều kiện cho các cháu nhận lỗi rồi xin lỗi nhau sẽ xong xoay xoa rồi hạ một bậc hành kiểm rồi đâu lại vào để đấy, nó không đủ sức để răn đe cái xấu đó một cách nghiêm khắc. Đáng lẽ hoàn toàn có thể đưa những đối tượng đánh bạn có tổ chức đó đưa đi giáo dưỡng, đừng chỉ học vĩnh viễn. Thì thậm chí nếu đủ tuổi, 16 tuổi trở lên thì có khởi tố về tội xâm phạm sức khỏe, làm nhục người khác. Thế nhưng mà Việt Nam thì không làm, là việc không làm không xử lý cho nên là nó cứ tiếp diễn. Mà tháng nào cũng có, năm nào cũng có cảnh nữ sinh bị đánh. Rồi ngoài nữ sinh bị đánh thì một tình trạng khá phổ biến là một số giáo viên xâm phạm, xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh vẫn diễn ra. Nhưng mà các xử lý cũng không nghiêm khắc. Tôi ví dụ như là mới nhất là ngày hôm qua, sáng ngày hôm qua, trường Trung học phổ thông Ba Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ạ. Cô chủ nhiệm là sai bạn bí thư lớp đi mua, cô chủ nhiệm lớp 10 là 2D4, đây là học sinh lớp 12 rồi nhá, đã lên tuổi 18 rồi. Cô sai bạn là đi mua bánh trung thu theo cái cửa hàng mà cô chỉ định thì bạn này lại đi mua ở cửa hàng khác. Bạn mang bánh về thì cô chửi bới, nhục mạ bạn như chỉ vì cái việc mua không đúng chỗ. Xong đó cô đe dọa hạ hạnh kiểm là không cho thi tốt nghiệp nọ kia. Bạn quỳ xuống xin lỗi cô vẫn cứ tiếp tục chửi rủa rồi bạn ấy khóc, có đuổi ra cả lớp. Cả lớp liên hoan trung thu ở bên trong phòng thì cô đuổi bạn này ra ngoài hành lang đứng một mình ở đó, nhưng bạn nó quỳ ở đấy khóc mãi 2 tiếng xong rồi nó xỉu đó thì cô không xuống nước, không mềm lòng cô vào. Cô ra cô còn túm áo ngực lôi sạch sạch nữ sinh này ra rồi chửi rủa tiếp. Tức là có thể nói là trợ lý rất là cáo biệt trên cả nước, nhưng mà xử lý nghiêm rất là dễ, nó là buộc thôi việc cô gắng tức không cần phải sợ sinh khác đây là. Thế nhưng lúc đầu mà hiệu trưởng, ông hiệu trưởng trường này chối cãi sự việc, đẩy lỗi là học sinh này mắc lỗi, rồi phụ huynh học sinh và học sinh này đã xin lỗi cô. Thế nhưng clip trên mạng rất rõ và các học sinh khác đã tố cáo là cô này từng được thế nhiều lần với học sinh khác. Thế nên tôi không biết là liệu ngành giáo dục đào tạo Hà Nội có đình chỉ công tác cô không, nhưng nói thật sự là tôi đoán là người ta là không đình chỉ, sản xuất rất là sợ sợ. Nhưng như thế không đủ sức làm gương để chấn chỉnh cái xấu cái ác ở trong ngành giáo dục này. Đấy là bạo lực ở phía giáo viên đối với học sinh. Ngày trước ở trường tôi dạy cũng thế thôi. Ngày trước tôi dạy ở trường Vân Tảo cũng có một giáo viên thể dục ấy, cũng xâm phạm tình dục học sinh rất là nghiêm trọng luôn. Cái giờ thể dục, cái giờ của ông ấy xâm phạm thân thể nữ sinh này, cũng thủy sinh này. Nữ sinh này nó hoảng loạn, nó mắc tâm thần. Cả lớp nó chứng kiến nhưng mà nhà trường cứ mặc kệ không xử lý. Đến khi tôi gọi điện lên sở sở, bây giờ mới cho người xuống thanh tra, bây giờ mới thừa nhận rồi nhưng lại không xử lý nghiêm khắc, đáng lẽ phải buộc cho việc thậm chí khởi tố đối tượng này, thì họ lại chuyển cái đối tượng này đi trường khác tiếp tục yên ổn công tác và đi sang trường khác ở dân hại tài sản ở mức độ nhẹ hơn. Nên đấy là cái cách xử lý rất sơ sơ không nghiêm khắc ở Việt Nam, trong khi còn có vô số những cái tệ nạn khác, trong cái kể cả các cái đội ngũ, các cái giáo viên, các cái lãnh đạo tham nhũng, lãnh đạo quan hệ bất chính, như là tay hiệu trưởng của chúng tôi ở Nguyễn Trung ạ, hay là một số cán bộ sở giáo dục đào tạo Hà Nội hiện nay mấy năm trước mà chúng tôi biết quan hệ bất chính, có con ngoài ra thú, nhưng không ai bị cách chức, không ai bị khai trừ đảng, họ vẫn tiếp tục làm đảng viên, vẫn tiếp tục làm hiệu trưởng, họ làm cán bộ. Và họ vẫn đe dọa các thầy cô khác. Đấy là tình trạng rất là phổ biến trong cái việc xử lý cán bộ ở Việt Nam.
Thầy có nói đến
giáo dục chúng tôi còn nhiều chuyện lắm.
Thầy có nói đến báo chí trong nước lên tiếng, hay báo chí Hà Nội, báo chí Sài Gòn lên tiếng? Có lẽ người dân người ta không đọc đâu, nhưng mà tôi dám bảo đảm với thầy là chương trình từ cánh đồng mây được phát đi từ đài Sài Gòn 1160 AM cũng như diễn đàn tiếng nói tự do, diễn đàn chính nghĩa Hoàng và tất cả nhiều diễn đàn ở các đài dọc miền Đông và miền Tây Bắc Kỳ, có người sẽ nghe tiếng nói của thầy này. Có người sẽ nghe có một lần nữa thầy còn nhắc với tôi, chính ông lúc đó viên chức Nguyễn Thiện Nhân mời thầy lên để nói chuyện để tìm cách giải quyết. Thầy có nhắc đến mấy cái chữ tôi nghe, nếu học thầy phải nhớ thầy. Tôi vẫn có cái quan niệm đối với tôi điều đó, thưa thầy Việt Khoa, và tôi vẫn có cái lòng quý trọng, kính trọng của tôi đối với thầy về những điều thầy đã làm nữa. Nhưng mà thầy nói cái chữ là ngành giáo dục là đào tạo cái gì, thầy đào tạo ai, cả một đám thầy giáo nếu tôi dùng được cái chữ như vậy, cả một lũ thầy giáo nó như vậy thì làm sao tương lai học sinh ngày mai có khác hơn không, thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng, cũng khó. Nhưng tôi có thể nói rằng là số đông giáo viên họ cũng giữ gìn cái sự trong sáng. Họ muốn là giáo dục trong sáng và vẫn giữ gìn được cái sự trong sáng ở mức độ nào đó. Còn một số ít thì buộc phải làm theo lệnh của hiệu trưởng, nơi nào không may nơi nào có tay hiệu trưởng vi phạm. Như trường trung học thông Thường Tín ở tôi đây chẳng hạn, thì hiệu trưởng trong trường anh em giáo viên cũng không thể làm điều gì xấu, điều gì ác được. Thế nhưng những trường như trường tôi thì cũng hơi ít, mà những trường họ vi phạm thì nhiều lắm. Đồng phục của học sinh là một tệ nạn chẳng hạn, đặt đồng phục hết 600.000 thì nhà trường thu gấp đôi, gấp ba để lấy tiền đút túi. Thu tiền học sinh thì phổ biến kinh nghiệm cả ngành giáo dục là cấm thu in thông báo tới phụ huynh, chỉ được nói mỏm để cho phụ huynh học sinh không có chứng cứ để đưa ra báo chí. Hiện nay thì có thể nói là rất là may mắn là mạng xã hội và các báo điện tử và các phương tiện thông tin liên lạc bây giờ rất là phát triển. Hay nói cách khác đi là sự bùng nổ của Internet trong hơn 10 năm nay đã phổ biến Internet đến tận từng gia đình, từng địa phương rồi. Hầu như ai, nhà ai cũng có Internet rồi, cho nên là cái xấu, cái ác bây giờ nó bị phơi bày rất là nhanh. Làm cho người ta có cảm giác là cả nước tràn ngập cái xấu, chỗ nào cũng xấu. Cái tốt lại không được nói đến. Thế thì chúng ta cũng phải thông cảm rằng là cái tốt thì là điều tất nhiên ngành giáo dục phải làm. Nó là ngành dạy dỗ con người ta mà phải làm. Nhưng mà cái xấu thì là điều bất thường, khiến người ta nhớ lâu, thù dai. Người ta buộc phải nêu mà vì cái sự xử lý cho nên là không tốt của các cấp lãnh đạo, cho nên cái xấu ấy buộc nó tạo thành hiệu ứng. Đó là các thầy cô có tâm đồng lòng chia sẻ phản ánh cái tốt, cái xấu đó, các báo rầm rộ đăng để tạo áp lực, mà phải là áp lực báo chí thì cái xấu ấy mới xử lý. Còn chưa bao giờ các địa phương tự phát hiện cái xấu ấy mà tự xử lý cả. Đấy là một cái rất là dở, khiến cho các thầy cô mỗi người đều phải góp một tiếng nói vào để phê phán cái xấu, cái ác của mình, của ngành của mình, để cho nó trong sạch lên. Đấy là tình trạng của Việt Nam này. Thế còn có một số cái nhược điểm khác của ngành giáo dục bên cạnh những điều họ làm được. Ngành giáo dục có một chỗ được tỷ lệ đậu đại học cao, rồi là thi quốc tế giỏi, rồi học sinh bây giờ nó cũng có nhiều em nó cũng vẫn chất lượng học, chất lượng đào tạo nó tốt hơn xưa kia đấy. Nhưng mà ngành giáo dục tôi cũng còn nhiều lãng phí lắm, còn nhiều tệ nạn lắm. Nhưng mà quan trọng nhất là tệ nạn đầu tư công, đầu tư nhà trường, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, rồi xây, rồi mua sắm thí nghiệm trang thiết bị, nó vô cùng là lãng phí ở nơi nọ thì lại vô cùng thiếu thốn ở nơi kia. Hà Tây chúng tôi có thời kỳ mua bình quân mỗi một học sinh có đến mấy bộ thí nghiệm vật lý, có mua một đống là toàn hàng Trung Quốc, xong đắp xó mới trả ai sử dụng. Nhưng nên là đứng ngân sách tiền tỷ không nhỏ đâu. Nhưng bây giờ nó vẫn thế. Đầu tư gửi về các trường ở trên cái app sống không đùn về các trường thôi, các trường cứ thế mà ký nhận nó có dùng được hay không thì cãi các trường. Thì bao giờ giáo dục phổ thông mới thực sự phát triển được, thực sự hiện đại được, khi mà cái cần không có, cái không cần hệ thống về cho kiểu bao cấp mà vẫn cứ bao cấp thôi. Cho nên nó là một sự lãng phí rất lớn. Cuối cùng thì một cái lãng phí nữa vừa rồi, một cái bất cập nữa vừa rồi cả nước đang âm ỉ nói trong đội ngũ giáo viên, đó là công cuộc cải cách mới trong ngành giáo dục, đó là thay đổi chương trình sách giáo khoa mới, chương trình sách giáo khoa 2018 thì vô cùng bất cập, vô cùng là tốn kém, lãng phí. Và thật sự có thể nói là chương trình đổi mới giáo dục 2018 tôi cho rằng là không cần thiết và lãng phí tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng của đất nước. Đây được gọi là việc cực kỳ lớn, nhưng mà những tiếng nói phản ánh ở trên mạng, trên báo chí lại không nhiều. Lãnh đạo các địa phương như họ cũng không quan tâm, và nó coi như chuyện đã rồi. Sách giáo khoa biên soạn rất là dở, cấu trúc sách dồn ép ba môn lý hóa sinh ở trung học cơ sở chẳng hạn thành một môn khoa học tự nhiên, sử địa ép lại thành một môn khoa học xã hội, nhưng bắt một giáo viên phải dạy cả ba môn hoặc hai môn đó thì nó bất cập, nó vô lý, nó chưa kể nội dung nó viết sai, chưa kể là nó chỉ là sao đi sao lại những cái sách giáo khoa chương trình cũ, đưa được cái mới là ít lắm. Tôi dạy trung học phổ thông thì cũng thấy rất rõ là sao đi sao lại thôi, chứ còn cái mới thật sự thì không đáng kể. Khó đưa mới vào, mỗi môn của tôi chỉ khoảng 10% cái mới thôi, tôi toàn cái cũ thôi. Hay là có duy nhất là môn tin học, được các thầy cô dạy và đưa nhiều chương trình mới, cập nhật tin học mới vào thôi, chứ còn lại thì ít cái mới. Thế thì lãng phí quá. Nếu giá như ngành giáo dục cứ để nguyên cái chương trình cũ, rồi cái gì bổ sung tin ấn thì bổ sung vào sách, cái gì bất hợp lý thì lược bỏ đi, rồi học sinh muốn nâng cao thì cho nâng cao một số môn lên, thế là đủ. Nhưng bây giờ họ chơi kiểu khác, một kiểu phân ban phổ thông ở trung học phổ thông ấy, phân ban nhưng mà dùng từ khác đi, gọi là thầy là các tổ hợp khoa học tự nhiên, tổ hợp khoa học xã hội, tổ hợp tự nhiên 1, tự nhiên 2, tự nhiên 3, xã hội 1, 2 gì đó. Nó rối lên và nó rất bất hợp lý, khiến cho cái chương trình có thể nói là nó gây hại cho người ta hơn là có lợi. Đấy là những sự lãng phí, những rất bất cập. Nhưng mà những tiếng nói lên tiếng người dân này còn ít. Không biết khi nào thì toàn bộ báo chí ngành giáo dục mới
thưa thầy, thưa thầy Đỗ Việt Khoa, chắc là thầy biết đến bằng tuổi tôi đi vào đốt Trường Sơn, nhà thơ Bùi Minh Quốc, tôi quên chính cái câu thơ của ông, nhưng mà đại khái ý của ông nói là nhìn ở đâu, nhìn ở chỗ nào cũng muốn ói mửa cả, thưa thầy. Cái điều thầy nói, cái chữ ngành giáo dục là đào tạo, tôi không biết bao giờ cái chữ đó nó mới ứng xử đúng, là vì nếu thầy theo dõi tình hình của nơi thầy ở ngay tại Hà Nội nhé, nhiều người đi tù lắm, nhiều người ngay ở Hà Nội nhiều người đi tù lắm. Chuyến bay giải cứu lấy những người tội nghiệp, những người Việt Nam đi phải đi ăn xin, đi làm ăn xin cho các nước khác, đi về dịch Covid và nó đã biết bao nhiêu tiền. Về mũi trích mũi ngoay của nó mua của Trung Quốc nó cũng lấy biết bao nhiêu tiền. Rồi bây giờ thầy lại nói đến giáo dục lấy học sinh làm con tin nó thu cũng biết bao nhiêu tiền. Nhưng mà có câu này hỏi này là vui để tôi không thấy buồn, thấy trùng lòng được á. Thầy đã đi dạy học lại, thầy còn đi bán rau muống nữa không? Thầy còn đi bán rau không thưa thầy Đỗ Việt Khoa?
Vâng, tôi có thể nói là sau lỗi những cái vụ việc ấy thì những người càng có tuổi trung niên trở ra theo dõi nhiều vụ việc thì cũng sẽ nặng. Có những chính sách cũng gọi là nhân đạo của nhà nước, như là giải cứu đưa những người mắc kẹt Covid tới nước, thì lại bị một số rất là đông các cơ quan chức năng nó sâu xé, nó hút máu, nó bắt mỗi người được giải cứu phải nộp tiền rất là lớn để được về, có gây tham nhũng tràn lan, nó như là một cái sự tất yếu ấy. Thế thì bây giờ làm thế nào, lấy cái gì để làm tạo cái niềm tin khi mà vụ chuyến bay giải cứu vốn là một việc nhân đạo mà lại bị bẻ cong thành một việc tồi tệ như thế. Hay là cái việc vụ Việt Á nó cũng sự dối trá để dưới cấp nhà nước, dối trá kinh hoàng. Chúng ta không thể tưởng tượng được là nó không nghiên cứu được, sản xuất được cái kích tác cái vaccine, thế mà nó dám nhập đồ tàu về rồi nó khoe khoang rồi nó bán với giá đắt. Nhập có 21.000 một cái quẹt test mà nó thu của người dân đến 1.2-1.5 triệu một lần, nó test người ta, nó bắt người ta 100% dân cũng phải test cho hết cái mẫu nó nhập về rồi nó bán, nó thu tiền tỷ, nó hối lộ nhau cũng vài chục tỷ đồng mỗi trường hợp. Nhưng phải nói là hai cái vụ Việt Á và vụ kích tác này là phơi bày ra những cái mặt trái rất là nghiêm trọng trong cái đội ngũ cán bộ quản lý ở Việt Nam. Cái chất lượng con người cán bộ ở Việt Nam mà có vấn đề rất là nghiêm trọng, không được.
Thưa thầy Việt Khoa, thầy nói chuyện với tôi gần một tiếng giờ đồng hồ, có rất nhiều những người theo dõi buổi nói chuyện ở trên mạng, trên Facebook, có một cái câu chúc của thầy rất là vui là thầy Đỗ Việt Khoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chúc thầy an lành, đừng bị đánh, đừng bị dọa giết. Mùa thu đến vào tháng 10 đến mỗi năm một lần như chúng ta mở đầu chương trình ngày hôm nay thưa thầy. Con người thì không như vậy. Con người vốn dĩ chỉ sống có một lần trên đời này thôi thưa thầy. Mỗi người có một cuộc đời là của riêng mình. Trong cuộc đời nó thì lại có vô vàn cách sống, và một trong những cách sống đứng đắn, một trong những cách sống mà những người học trò kính mến đó là thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Nhiều người chọn cho mình một cách vui, nhiều khi đứng ở ngoài chuyện, nhưng cũng có những người đã chọn cho mình một cách dấn thân vào đại cuộc như thầy cho ngành giáo dục. Không biết ngày mai giáo dục là đào tạo có đưa được chỗ nào đào tạo hay không. Nhưng cuối cùng thầy biết con người chỉ có một cách sống, đó là cuộc sống riêng của mình. Sống sao được cho ra cái giống người. Đời người chỉ có một lần nữa thưa thầy. Muốn nhận được sự tín nhiệm từ người khác hãy thành thật. Muốn thành thật hãy chân thật. Muốn chân thật nhất định phải là chính mình. Phải là một thầy giáo có lương tâm như Đỗ Việt Khoa. Thương dân, thương học trò nhớ học trò thương. Xương dân lập bản thờ, hại dân đái, ngập mồ, tối xương. Thưa thầy, những người thầy nhắc đến họ có muốn sống lại một lần nữa, làm cuộc đời một lần nữa có được không? Không có đâu. Ngàn năm mây bay, thưa thầy Đỗ Việt Khoa. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thầy Đỗ Việt Khoa. Tôi đã không làm nhiều người trong Hà Nội thất vọng là vì đã đưa đến tiếng nói thầy là người Chúa biết mặt, dân biết tên, để nói những cái sai, những cái hoàn toàn sai của ngành giáo dục Việt Nam, ngành giáo dục đào tạo ra cái gì. Chúc thầy nhiều may mắn. Còn nhiều vấn đề tôi sẽ mời thầy đến chúng ta để đề cập đến ngành giáo dục, phần nào soi sáng được vấn đề này cho một ngành giáo dục tốt hơn trong Việt Nam. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa thầy Đỗ Việt Khoa. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất thành bại, bỗng chốc hóa như không thưa thầy. Thầy chào tạm biệt với thầy nhé. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đại sứ Hồng Đà Lạt 1600, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Việt Đạt. Các bạn Tâm Mãn, Việt Hải, Hoàng Vinh, Tâm An đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Đỗ Việt Khoa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.